Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và các Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Tư, ngày 8 tháng 6 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz với các bài phóng sự nổi bật về những vấn đề sau: thông tin về con số 12 tỷ đô la mà chính phủ dự kiến dành ra để trả nợ vay nước ngoài và kế hoạch vay hơn 20 tỷ đô la Mỹ đang là mối quan tâm của nhiều người dân Việt Nam. Một thế giới thiếu nước là đề tài của diễn đàn kinh tế tuần này. Trong phần 2 của chương trình, thưa quý vị, Đại học Fulbright được thành lập tại Việt Nam đang là vấn đề được nhiều người đưa ra những dư luận trái chiều. Thêm một người Việt Nam được thăng cấp tướng là quân nhân người Mỹ gốc Việt thứ nhì sau chuẩn tướng Lê Xuân Việt. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Bốn người bị bắt vô cớ vào sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 6 ở Sài Gòn và bị đưa về giam giữ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội quận Bình Thạnh, được trả tự do vào chiều tối hôm qua 7 tháng 6. Bốn người bị bắt gồm có các Facebooker Thu Nguyệt, Vịnh Lưu, Huy Trương Lê và ca sĩ Khánh Lê Hoàng. Vào sáng ngày 8 tháng 6, một trong bốn người là bà Thu Nguyệt cho biết ý định là sẽ tiến hành khởi kiện về vụ bắt giữ và có những hành xử phi pháp tại ngay Trung tâm Bảo trợ Xã hội đối với bản thân bà.
Tôi cũng đang là muốn khởi kiện cái Trung tâm Hỗ trợ Xã hội này. Cái thứ nhất, khi họ nhận người vào trong đó họ không biết chúng tôi là những người như thế nào, vì trong đó chỉ nhận những người nào là ma túy, thịt ke, gái mại dâm, những người mà bị cơ nỡ, không có chỗ ở, tập trung về đó. Còn thì tôi không phải là những người đó. Mà cái luật đưa ra bắt những người cơ nhỡ hoặc đưa người cơ nhỡ về đó là 10 giờ tối. Nhưng tụi tôi bị bắt từ lúc hơn 9 giờ sáng. Tụi tôi không phải là người cơ nhỡ, là họ đã trái pháp luật. Cái thứ hai nữa là tôi muốn cái trung tâm thật sự là một người hướng dẫn những người xấu để đưa lên con người tốt. Thì mình phải làm đúng những cái người tốt vô trong đó, đang bảo vệ cái đất nước của mình đi vô trong đó. Họ phải làm cho những cái người đó có một cái cách tốt hơn. Để mà cùng chung tay với họ giúp đỡ những người đang sống ở dưới tệ nạn xã hội, nhưng họ không làm điều đó, họ coi những người như tụi tôi là một tội phạm đi đâu trong đó, và họ không cần biết nguyên nhân như thế nào. Và tôi muốn cái trung tâm xã hội này phải thay đổi tất cả những cái cách cư xử của những người trong đó, và tôi sẽ sẵn sàng tôi khởi kiện về những cái việc mà cái trung tâm hỗ trợ này làm sai pháp luật những người và cái mà hạ nhục tôi trong đó.
Chúng tôi gọi điện đến phòng tổ chức hành chánh của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tại số 463 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, và người trả lời máy phủ nhận những điều mà bà Thu Nguyệt nêu ra.
Dạ, cái này là chỉ là do một bộ phía nói thôi ạ, không có đâu nè.
Vào tháng 5 vừa qua, có một số người tham gia tuần hành biểu tình yêu cầu công khai nguyên nhân cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, cũng bị cơ quan chức năng bắt đưa về giam giữ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Một số người nam bị giam giữ tại đó sau khi được tự do cho biết họ bị đánh đập trong thời gian ở trung tâm. Mỗi người có khi bị bắt đưa về Trung tâm Bảo hộ Xã hội như vừa qua, nhiều thân hữu của họ đã đến trước nơi này biểu tình đòi phải thả người bị bắt ra.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho hay chiến đấu cơ Trung Quốc ngăn chặn máy bay do thám của Mỹ ở không phận quốc tế trên biển Hoa Đông. Vụ việc xảy ra hôm thứ Hai đầu tuần này, giữa hai chiến đấu cơ của Trung Quốc và máy bay trinh sát của không quân Mỹ. Thông cáo của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương cho hay là một trong hai chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc đã có một hành động ngăn chặn bay gần chiếc phi cơ thám thính của Hoa Kỳ ở mức không an toàn, nhưng không nói rõ khoảng cách của phi cơ Trung Quốc và phi cơ Hoa Kỳ là bao nhiêu. Theo tin của hãng CNN, chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc chỉ cách phi cơ thám thính Mỹ khoảng 30 mét.
Thông cáo của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương cũng nói vụ việc xảy ra lúc chiếc phi cơ trinh sát của không quân Mỹ đang bay tuần tra định kỳ, và qua những đường dây ngoại giao lẫn quân sự, Lầu Năm Góc đã phản đối việc này với phía Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay được thông báo chuyện xảy ra và đang tìm hiểu thêm xem hư thực như thế nào. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho rằng dường như phía Mỹ muốn làm to chuyện. Trong khi phi công Trung Quốc luôn luôn thể hiện tính chuyên nghiệp, có trách nhiệm và thi hành đúng mọi quy định hàng không. Một điểm cũng được nói đến là chuyện chiến đấu cơ Trung Quốc ngăn chặn máy bay do thám Mỹ ở vùng không phận quốc tế trên biển Hoa Đông xảy ra vào lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Bắc Kinh để tham dự cuộc thảo luận thường niên mang tên Đối thoại chiến lược và kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Cuộc thảo luận này mới kết thúc ngày hôm qua với lời kêu gọi của Hoa Kỳ là phải giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông bằng giải pháp hòa bình. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Washington ủng hộ các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề trong tinh thần hòa bình và thượng tôn luật pháp. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói là các nước liên quan đến cuộc tranh chấp chủ quyền phải tự kiềm chế, đừng để tình hình trở nên căng thẳng hơn, và Hoa Kỳ lo ngại trước những bước đi đơn phương của bất kỳ nước nào với mục đích muốn thay đổi nguyên trạng hiện nay. Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ, đại diện Trung Quốc là ông Dương Khiết Trì cho biết, Bắc Kinh hy vọng Washington thực hiện đúng lời cam kết là không nghiêng về phía nào trong cuộc tranh chấp đang xảy ra, đồng thời cũng muốn thấy Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Nhưng vẫn theo lời ông Dương Khiết Trì thì Trung Quốc có quyền bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của mình.
Liên quan đến cuộc đối thoại thường niên Mỹ-Trung, hôm nay, bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo xuất bản ở Bắc Kinh viết rằng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh phần nào đã giảm bớt sau khi hai bên hoàn tất cuộc thảo luận thẳng thắn và xây dựng. Bài bình luận viết rằng dù vẫn chưa thể giải quyết những bất đồng giữa hai nước về chuyện Biển Đông, nhưng nhắc lại phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ nói rằng cả hai quốc gia cùng nhìn về phía trước và chính sách của Hoa Kỳ luôn luôn là chính sách thân thiện với Bắc Kinh. Tuy nhiên, bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng viết rằng vẫn chưa rõ sau cuộc đối thoại thường niên, Hoa Kỳ có kiềm chế những hành động mang tính gây hấn ở Biển Đông hay không. Xin được nhắc lại, khi đưa tàu và máy bay đến sát các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông, Hoa Kỳ giải thích rằng chỉ nhắm mục đích xác định quyền tự do hàng hải và hàng không là những quyền được quy định bởi luật pháp quốc tế. Phía Trung Quốc thì cho rằng Hoa Kỳ cố ý can dự vào vấn đề Biển Đông, bảo thêm chủ quyền những đảo này thuộc về Hoa Lục.
Cũng ngày hôm nay, Trung Quốc cáo buộc Philippines đã phớt lờ đề nghị đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp về chủ quyền biển đảo giữa hai quốc gia. Trong bản tuyên bố rất dài mới được công bố sáng nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết rằng từ năm 1995, hai nước đã đồng ý giải quyết tranh chấp Biển Đông qua phương thức hòa bình hữu nghị, thông qua tham vấn dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng viết rằng Bắc Kinh đã nhiều lần đề nghị Philippines cùng hợp tác để lập cơ chế tham vấn, nhưng không nhận được câu trả lời từ Manila. Dựa vào đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đổ lỗi cho Phi là nước gây trở ngại cho quan hệ song phương, cũng như gây bất ổn cho khu vực. Đến giờ phát thanh, chúng tôi chưa thấy phía Phi lên tiếng nói gì về cáo buộc mà Trung Quốc đưa ra.
Xin được nhắc lại, hồi năm 2012, Philippines đã đưa đơn kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông, yêu cầu Tòa trọng tài quốc tế phân xử. Các bản tin hồi gần đây đều dự đoán có thể phán quyết của tòa sẽ được công bố nổi trong tháng này. Cuối tuần trước, tại Diễn đàn An ninh khu vực, tức đối thoại Shangri-La tổ chức tại Singapore, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ không tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, đồng thời chỉ trích rằng khi đưa đơn kiện, Philippines đã không tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc và không tôn trọng những thỏa thuận hai nước đã đạt được qua những cuộc đàm phán. Đô đốc Tôn Kiến Quốc còn cho rằng Hoa Kỳ đưa tàu và máy bay đi ngang qua khu vực chủ quyền thuộc về Hoa Lục với mục đích khoe trương sức mạnh và muốn ép buộc Trung Quốc phải công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, kế hoạch vay trả nợ của chính phủ và các hạn mức vay nợ năm nay vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt. Vấn đề chính phủ vay nợ, việc sử dụng các khoản vay sao cho có hiệu quả lại là mối quan tâm của nhiều người dân Việt Nam. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Thông tin được truyền thông trong nước loan đi cho biết, trong năm nay, cơ quan điều hành dự kiến dành ra khoảng tương đương hơn 12 tỷ đô la Mỹ để trả nợ. Số này gồm khoản trả trực tiếp đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm, khoản trả nợ vay nước ngoài của chính phủ về cho vay lại và khoản đảo nợ. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam có kế hoạch vay khoản tương đương hơn 20 tỷ đô la Mỹ, hơn phân nửa của số này được nói để bù đắp bội chi. Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam báo cáo rằng, với khả năng thu như hiện nay, thì tổng thu ngân sách sẽ không đủ để chi thường xuyên và trả nợ. Thông tấn xã Việt Nam vào ngày 8 tháng 6 loan tin, tính đến cuối năm ngoái, nợ công của Việt Nam ở mức 62,2% GDP, tức tổng sản phẩm nội địa, nợ chính phủ ở mức 50,3% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 43,1% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ ở mức 16% tổng thu ngân sách nhà nước. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long có đánh giá về tình trạng mất cân đối trong thu chi của Việt Nam lâu nay và nguyên nhân dẫn đến thực trạng có thể nói không mấy sáng sủa như thế.
Thực chất khi về vấn đề ngân sách của Việt Nam ấy, thì luôn luôn là bộ chi, cái điều này là thấy rất rõ, có nghĩa là thu không đủ chi, mặc dù tốc độ thu thì luôn luôn là tăng. Nhưng mà tốc độ chi lại vượt tốc độ thu, cho nên bộ chi ngân sách là một bệnh trầm kha hiện nay của nền kinh tế Việt Nam. Để cân đối ngân sách thì buộc phải phát hành trái phiếu trong nước và nước ngoài phải đi vay. Thế thì chính như vậy nó làm cho cái nợ công có xu hướng tăng lên rất là lớn. Và thực chất cái nghĩa vụ trả nợ công của Việt Nam hàng năm bây giờ tăng lên rất là cao. Ví dụ như là năm 2015 ấy, cái nghĩa vụ trả nợ công là trên 400 tỷ. Thế thì thực chất vừa qua thì trong cái bối cảnh tình hiện nay thì lý do tại sao, một trong những vấn đề đó là đầu tư giàn trải, đầu tư không có hiệu quả. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng đó là một cái cảnh báo, một cái đáng báo động cho cái thực trạng của nền tài chính Việt Nam. Mà chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng chỉ số hệ số chỉ số tín dụng thì rất là cao. Thế thì theo tính toán vào tháng 4 năm 2015 ấy, thì Ủy ban giám sát tài chính quốc gia có cảnh báo là chỉ số về hệ số tín dụng nó rất là cao, là gần 290 điểm, mà trong khi đó ví dụ Hy Lạp nó vỡ nợ vào khoảng độ trên 300. Cho nên đây là một sự cảnh báo, một nguy cơ rủi ro rất lớn đối với cái khủng hoảng nợ công của nền kinh tế Việt Nam. Thế vì hiện nay tân thủ tướng chính phủ mới lên thì trước mắt là trong cái bối cảnh để bù đắp những thiếu hụt thì buộc phải đi vay. Thế là vay một mức rất lớn. Thì đấy là cái thực trạng của cái nền tài chính Việt Nam. Mà một trong những vấn đề mà nó dẫn đến cái việc đó là cái kỷ luật tài chính không nghiêm. Đấy là như vậy.
Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia tài chính, hiện đang làm việc ở Việt Nam, cũng có những nhận định về vấn đề nợ nần của chính phủ Việt Nam.
Vấn đề của Việt Nam về vấn đề tài chính nó rất là nghĩa là khó khăn. Sở dĩ nó khó khăn là tại vì nền kinh tế nó không có phát triển kịp để mà ngân sách có thể thu thuế nên vấn đề phát triển kinh tế. Vì vậy cho nên là cái nợ công nó tăng lên tới cái mức có thể là nguy hiểm cho cái vấn đề ổn định kinh tế. Nếu mà mình không có đủ tiền để mà trả nợ mà là còn phải đi vay tiếp để gọi là đảo nợ thì là tình hình kinh tế tài chính như thế là bất ổn rồi. Còn nếu như mà nghĩa là còn vay với lại cái điều kiện nào nữa cơ, chứ không phải tự nhiên mà vay như vậy mà mình vay được. Vay ở trong nước thì lại động chạm tới cái vấn đề cái nguồn tài chính phát triển cho nền kinh tế. Chính phủ lại cạnh tranh với lại doanh nghiệp về cái vốn ở trên thị trường. Còn đi vay ở nước ngoài thì là mình đi vay với lại cái số lãi suất nào như thế đấy thì là không phải là mình có thể dễ dàng mà mình đi vay mãi để mà trả nợ được.
Vấn đề chính phủ vay vốn thông qua nhiều kênh khác nhau để phát triển kinh tế đất nước là chuyện bình thường. Tương tự như những doanh nghiệp, việc vay vốn để kinh doanh làm ăn là điều bắt buộc. Tuy nhiên, vốn vay về để sinh lời là điều kiện tiên quyết. Như trình bày của chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long vừa rồi, thì những nguồn vốn vay tại Việt Nam lâu nay không được sử dụng một cách hiệu quả. Ông đưa ra một số đề xuất nhằm giải quyết vấn nạn hiện nay về nợ chính phủ.
Theo tôi nghĩ cái bắt đầu cái nguyên tắc nhất là mọi cái hoạt động đều phải tính toán tới hiệu quả, cái đấy là số một. Cho nên chính vì vị tân thủ tướng ấy trong cái giai đoạn vừa mới lên ấy thì coi vẫn hiệu quả là số 1. Ví dụ hiện nay rất nhiều dự án đầu tư tràn lan nhưng thực chất không có hiệu quả, phá sản, bị chết yếu hoặc bị trẻ kém hiệu quả. Cái này thấy rõ rồi. Thế bây giờ không phải vì vấn đề đó lý do anh đâm lao theo lao hay là cố đấm ăn xôi hay là tiếp tục đầu tư, mà trong cái môi trường hội nhập cũng như trong kinh tế thị trường cạnh tranh là sức ép lớn nhất. Mà cạnh tranh, muốn cạnh tranh được thì phải có hiệu quả, mà thực chất thì làm ăn không có hiệu quả thì không thể có khả năng cạnh tranh được. Cái thứ hai là cái kỷ luật tài chính thế rất nghiêm minh, phải có chế tài xử phạt hết sức là minh bạch rõ ràng, và là phải dám nhìn thẳng ra sự thật, mà tìm ra những sự thật và quy trách nhiệm rõ ràng, thì đấy mới là những cái phán xét cuối cùng, mới là răn đe cho những cái người mà làm sai vấn đề đó.
Thực tế cho thấy Việt Nam có rất nhiều quy định, nhưng việc thực thi không đến nơi đến chốn. Theo chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành, thì yếu tố con người hiện nay là điều mà ông cho là quan trọng bậc nhất.
Cái vấn đề quan trọng nhất thế đối với tôi là về cái vấn đề đào tạo cán bộ, đào tạo những người mà làm phục vụ nhân dân, những người làm công vụ đó. Phải đổi cái tư duy, phải đổi cái phong cách làm việc, tiếp đãi người dân, tiếp đãi doanh nghiệp một cách nó thân thiện hơn chứ không phải là làm khó khăn cho người ta.
Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam sau khi nhận nhiệm vụ có cuộc gặp với doanh giới tại Sài Gòn hôm ngày 29 tháng 4. Ông yêu cầu các bộ ngành chức năng phải có báo cáo trình chính phủ trước ngày 1 tháng 7 tới đây, để rồi chính phủ sẽ ra những quyết định giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh giới nhằm giúp họ hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, theo ý kiến của những người theo dõi tình hình kinh tế của Việt Nam như chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành, thì chính ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng ra than phiền trước Quốc hội là trên bảo dưới không nghe. Thế rồi, với cơ chế chính trị như hiện nay, thì chính phủ không có quyền quyết định hoàn toàn, mọi chủ trương còn phải thông qua Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản.
Đầu tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Thế giới vừa công bố một công trình nghiên cứu về hậu quả của nạn biến đổi địa cầu là nạn thiếu nước cho nhân loại, trong khi nhu cầu về nước cho kinh tế lại gia tăng. Bài toán ấy ảnh hưởng thế nào với kinh tế Đông Á? Một diễn đàn kinh tế sẽ tìm hiểu sau đây.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lan xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, hôm mùng 3 tháng 5, Ngân hàng Thế giới công bố một báo cáo kinh tế đáng ngại là nạn biến đổi khí hậu, rồi lợi tức gia tăng và đà đô thị hóa đang gây tác dụng cộng hưởng là nhu cầu nước ngọt sẽ tăng vọt trong khi việc cung cấp nước lại bất thường khó định. Sau đó, định chế tài chính quốc tế này cảnh báo rằng nếu các nước không sớm hành động thì những nơi đang thừa nước như khu vực Trung Phi hay Đông Á sẽ bị thiếu, và những nơi đang thiếu như là tại Trung Đông hay là khu vực sa mạc Sahel tại Phi Châu sẽ bị nguy ngập. Hiệu ứng chung là sản lượng kinh tế ở các vùng đó sẽ sụt mất khoảng 6% vào năm 2050. Thưa ông, nghĩ thế nào về những lời cảnh báo này ạ?
Dạ thưa, từ cả chục năm nay rồi đó, trước khi những cái chuyện mà gọi là biến đổi khí hậu trở thành cái đề tài thời thượng ăn khách, thì Liên Hiệp Quốc cũng đã báo động về cái nguy cơ thiếu nước của nhân loại vì hai cái lý do chủ yếu. Thứ nhất là địa cầu có những khu vực trời cho sẵn nước, nếu mà so với lại dân số như là Úc Châu, Nam Mỹ hay là Bắc Mỹ thì cũng có hai khu vực ít nước đáng kể nhất, đó là Phi Châu và nhất là Á Châu. Thứ hai đó thì Á Châu lại phát triển nhanh nhất, cho nên nhu cầu về nước đã tăng với cái tốc độ lũy thừa. Đã vậy thì cái lục địa rộng lớn này lại có cái khả năng xử lý nước rất tệ, nhất là trong trường hợp của Trung Quốc tại Đông Á. Cho nên nguy cơ khủng hoảng vì khan hiếm nước đó, nó là một cái chuyện tất yếu. Thế thì nhìn từ giác độ kinh tế trong viễn ảnh dài đó, thì Đông Á cứ sợ thiếu dầu, nhưng mà họ chưa hiểu ra hai ba chuyện. Dầu đó là cái tài nguyên chiến lược, nhưng mà nó cũng hết dần cái tầm khan hiếm và nhờ kỹ thuật khai thác mới. Ngược lại thì nước mới là tài nguyên sinh tử, vì nó ảnh hưởng đến lương thực và mọi sinh hoạt khác của con người, thưa cô.
Dạ, cũng trên diễn đàn này cách đây 2 tháng. Trong bối cảnh của nạn hạn hán thì tình trạng thiếu nước của sông Mekong làm đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị ngập mặn. Ông đã cảnh báo tình trạng nguy ngập đó với tựa đề là sông mẹ và biển mẹ như nguồn sống cho Việt Nam. Thưa ông, báo cáo vừa qua của Ngân hàng Thế giới có khiến quốc tế quan tâm nhiều hơn đến mối nguy cơ thiếu nước không ạ?
À, thưa, thật ra cái diễn đàn của chúng ta đã đề cập đến cái chuyện sinh tử đó từ nhiều năm trước mà có lẽ người Việt Nam là chưa mấy quan tâm, dù quốc gia của mình ấy, thì vẫn được gọi là nước như là nước Việt Nam, dù văn hóa Việt Nam là văn hóa nước. Giống lúa ta ăn thì gọi là lúa nước, mà nhiều biểu tượng của dân ta cũng đều liên quan đến nước. Thế trở lại câu hỏi của cô đó, thì tôi không mấy lạc quan về cái phản ứng của quốc tế mà suy ra từ cái vụ khủng hoảng của sông Mekong hoặc là từ cái thái độ nhu nhược của các nước đó. Trước cái tinh thần ích kỷ và vô trách nhiệm của Bắc Kinh, chúng ta có lẽ phải khởi đi từ Trung Quốc thì mới thấy ra cái vấn đề cho Đông Hải và cho Việt Nam, thưa cô.
Dạ, Nguyên Lam xin mời ông bắt đầu từ chuyện nước của con người, rồi sau đó lại đến chuyện nước tàu của thế giới ạ.
Dạ thưa, nước đó là nguồn sống không thể thiếu, nhưng mà nhiều khi con người đã chẳng nghĩ như vậy, mà vẫn cứ cho rằng đấy là cái kho trời vô tận, tương tự như là không khí mà ta gọi là khí trời đấy. Về thực tế đấy thì nước không là một cái nguồn sống hoàn toàn có khả năng tái tạo. Rồi như là hơi nước thì bốc lên thành mây rồi đổ xuống thành mưa, và mưa trên đầu nguồn thì lại chảy xuống sông, rồi xuống ngòi rồi ra đến ngoài biển và bốc thành hơi nước thì sẽ lại là mưa. Nước đấy nó là cái nguồn sống có giới hạn, và xứ này mà tận dụng hoặc là tiêu hủy cái nguồn nước đó, thì các xứ kia đó có thể bị thiệt hại. Và giới kinh tế gọi đó là zero sum game, tức là kết số là số không, người này uống nhiều nước thì người kia sẽ bị khát. Thế khi cùng chia sẻ một tài nguyên có hạn thì cái việc giành giật nó có thể xảy ra như nó đã từng có trong quá khứ và hiện nó đang có tại Trung Đông. Ví dụ như tổ chức khủng bố ISIL đang dùng nước để chiêu mộ dân hoặc là dùng nước để giết những ai mà chống họ. Thế thì giữa các nước với nhau đó, cái chuyện giành giật nguồn nước đó cũng là một hình thái chiến tranh. Dù nó không gây tiếng nổ thì nó vẫn là chiến tranh. Chúng ta nên nhìn thấy cái thực tế lạnh lùng ấy đó qua các cái kế hoạch xây đập hoặc là chiếm lĩnh nguồn nước, khiến cho các nước cùng sống nhờ một dòng sông đó phải ứng xử theo cái lối đấu tranh với nhau. Quốc gia nào chưa hiểu ra thì sẽ chết vì nước. Cái giải pháp lý tưởng là các nước nên hợp tác trong tinh thần trách nhiệm, thay vì chỉ lo cho cái lợi ích của mình ấy, mà lại gây hại chứ khác. Nhưng mà đấy là lý tưởng, và các nước đã độc tài đã thường bất chấp lý tưởng và khơi dậy cái tinh thần ích kỷ của người dân, hoặc là gọi đó là chủ nghĩa dân tộc, thưa cô.
Dạ, bây giờ xin ông trình bày cho quý thính giả của chúng ta tình hình Đông Á và Trung Quốc ạ.
Dạ thưa, trên thế giới thì lục địa Á Châu là nơi đông dân nhất, có đến 4 tỷ người, nhưng mà lãnh thổ quá rộng, lại có cái gọi là diện tích nước đã rất giới hạn. Diện tích nước đó thường nó gồm có sông, ngòi, ao, hồ để nuôi sống người dân ở ven bờ. Thì Á Châu cũng là nơi có nhiều công trình thủy lợi nhất, hơn 70% của toàn thế giới, và chính là để giành lấy cái nguồn sống quý báu này. Trung Quốc thì có diện tích nước thuộc loại ít nhất địa cầu, dù có hai con sông lớn của châu Á đó là Hoàng Hà và Dương Tử, hoặc là có nhiều mặt hồ nổi tiếng trong văn chương hay trong lịch sử. Nhưng mà khan hiếm nước đó là cái vấn đề sinh tử của Trung Quốc. Nó còn chiến lược hơn là năng lượng như là dầu khí hay là than đá.
Dạ, ông vừa nhắc đến hai con sông Hoàng Hà và Dương Tử, thì người Việt chúng ta cũng nhớ đến sông Cửu Long hay Mekong, cũng phát sinh từ cái rặng Hy Mã Lạp Sơn do Trung Quốc đang kiểm soát. Như vậy, vai trò và trách nhiệm của Trung Quốc là gì trên khu vực đó, thưa ông?
Dạ thưa, đúng là một cái khía cạnh khác của nguồn sống chính là cái đỉnh trời Hy Mã Lạp Sơn. Sau khi tấn công Tây Tạng từ năm 1950 và hoàn toàn xâm chiếm cái xứ này từ năm 1959, thì Trung Quốc kiểm soát được một phần lớn rặng Hy Mã Lạp Sơn và các cái đỉnh núi tuyết, người ta gọi là mái trời của thế giới đó, là nơi xuất phát từ 10 con sông lớn nhất của lục địa châu Á. Cái việc khai thác vô trách nhiệm trong khu vực Hy Mã Lạp Sơn này đó mới gây lũ lụt và hạn hán dưới chân núi, và tạo ra cái hiện tượng gọi là đẩy lui băng sơn, tức là làm tuyết tan núi lở và giảm dần lượng nước chảy xuống các cái dòng sông lớn của Á Châu. Nó cũng nguy kịch như là cái hiện tượng băng tuyết mà bị sụt giảm trên Bắc Cực. Thế giới Tây Phương là cứ ngây dại báo động về cái nạn nhiệt hóa địa cầu hay là cái ứng lồng kính đó, do cái tiến trình công nghiệp hóa gây ra cho trái đất mà đe dọa môi sinh của con người. Nhưng mà thế giới đó nó lại câm nín trước cái hiện tượng có thật là đếm được là Trung Quốc tiêu hủy nguồn nước trên thượng nguồn Hy Mã Lạp Sơn. Thì Trung Quốc còn phá hoại nguồn sống ở dưới hạ nguồn nó qua cái việc xây dựng kinh đào để lấy nước tiêu tưới cho các cái khu vực khô cằn của họ. Thí dụ như là lấy nước Dương Tử và cả thượng lưu của Mekong đó chảy lên Hoàng Hà trong cái kế hoạch họ gọi là Nam Thủy Bắc Điều, lấy nước miền Nam tiêu tưới miền Bắc cho các cái tỉnh Hà Nam, Sơn Đông và Hà Bắc, và bất kể đến cái tai họa cho chính cư dân của họ ở dưới. Thì cái việc xứ này thiết kế các cái đập thủy điện thì cũng nằm trong cái chiều hướng đó, thưa cô.
Dạ thưa, nói đến các đập thủy điện thì có lẽ là Trung Quốc không là nước duy nhất trong các cái kế hoạch xây dựng này tại Á Châu. Thưa ông, có phải là như vậy không ạ?
Dạ thưa, đây là cái lý do khiến cho người ta không tin vào quốc tế, vì quả thật rằng nhiều quốc gia khác cũng đã gây mâu thuẫn với liên bang vì xây đập trên thượng nguồn mà không quan tâm đến quyền lợi và đời sống các nước ở xung quanh. Cái loại chủ nghĩa dân tộc bằng đập nước làm cái hiện tượng mới và rất đáng ngại tại bốn khu vực. Thứ nhất là giữa Trung Quốc với hầu hết các láng giềng tại châu Á, do cái vị trí địa dư của xứ này với cái đỉnh trời Vi Mã Lập Sơn như chúng ta vừa mới nói. Thứ hai là tại bán đảo Nam Á giữa Ấn Độ và Pakistan. Thứ ba là vùng Đông Nam Á với sông Mekong quen thuộc của Việt Nam. Sau cùng là giữa năm nước Cộng hòa Trung Á có cái tên là Stan, tức là đất của, đó là Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan. Thí dụ như Kazakhstan có nghĩa là đất là của người Kazakh thôi cô.
Dạ, thưa ông, thế giới thường ca ngợi cái công cụ phát triển kinh tế mà cho rằng qua giao thương buôn bán thì các nước hợp tác với nhau trong một mạng lưới cung ứng tỏa rộng nên cũng sẽ biết hợp tác với nhau. Phải chăng sự thật là chẳng được như vậy thưa ông?
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng chỉ vì người ta thiếu cái nhìn toàn diện về kinh tế đó thưa cô. Tôi xin lấy vài thí dụ này này. Trung Quốc cần nước cho lúa mì và gạo là hai lương thực mà họ sản xuất nhiều nhất thế giới, nhưng mà được bát nào thì ăn hết bát đấy thì vẫn chưa có thấy an toàn về lương thực. Khi kinh tế tăng trưởng thì mức sống người dân khá hơn nên họ ăn thịt nhiều hơn bột. Thịt đấy tức là heo, bò, gia cầm hay là tôm cá đó. Vì vậy họ cần ngũ cốc và thực phẩm nuôi gia súc, cho nên phải nhập khẩu ngô bắp, nhất là đậu nành họ mua của Mỹ đấy, chẳng hạn 70 triệu tấn một năm đó. Các cái loại ngũ cốc đó nó cũng cần nước, chẳng khác gì quặng sắt hay là kim loại cho công nghiệp mà Trung Quốc nhập của nước Úc hay của Brazil, thí dụ như thế đó. Thì như vậy đấy, cái quy luật ở đây đó là khi xuất khẩu hàng hóa thì trong cái món hàng được chế biến đấy đó, đã phải có rất nhiều nước của quốc gia sản xuất, và khi nhập khẩu thì người ta cũng nhập cả nước ở trong cái hàng hóa. Thế thì ít ai tính ra cái hàm lượng tích lũy của nước trong các cái sản phẩm trao đổi. Thí dụ như muốn có một ký thịt heo thì người ta cần 8 ký ngũ cốc, và 8 ký ngũ cốc đó là cần bao nhiêu nước để trở thành thực phẩm cho gia súc để bán qua cái nông trại thí dụ ở Trung Quốc chẳng hạn. Thì tương tự như vậy, một cái tấm thép hay là một thùng dầu đó nó cần bao nhiêu nước trong cả cái quy trình sản xuất. Vì thế đó, Canada và Úc là hai quốc gia trời cho có nhiều nước. Tính theo cái dân số rất thấp của họ thì họ đã phải nghiên cứu kế hoạch khai thác nước sao cho nó có lợi nhất sau khi tưng bừng buôn bán với địa Trung Quốc. Trong cái luồng trao đổi hàng hóa đó, giới kinh tế nên tính ra gọi là cán cân nước giữa quốc gia nhập khẩu và quốc gia xuất khẩu để gây ra cái ý thức về nhu cầu bảo vệ nguồn nước ngay từ đầu vào đó, tức là từ khi sản xuất. Nước nó không là khí trời miễn phí đâu thưa cô.
Dạ, Nguyên Lan xin được hỏi một câu cuối. Thưa ông, khi nói tới đầu vào là nước, ngoài nhu cầu hợp tác quốc tế rất khó khăn như ông vừa nhắc lại, thì người ta có thể nào cải tiến việc xử lý nguồn nước hay giải pháp kỹ thuật khá tốn kém là biến nước biển thành nước ngọt được không ạ?
Dạ, thưa, như phúc trình của Ngân hàng Thế giới có báo động đó, thì cái nạn khan hiếm nước đó nó sẽ gây họa trước tiên tại một số khu vực và bị thiệt hại nhất thì chính là dân nghèo. Vì vậy mà khủng hoảng, di dân và bạo động và chiến tranh đã càng dễ bùng nổ vì nước. Các quốc gia tiên tiến hơn thì họ đã ý thức tiết kiệm nước và họ liên tục cải tiến kỹ thuật tái sử dụng để bảo vệ cái môi sinh. Một xứ có ít nước nhưng mà thuộc loại tiên tiến chính là Israel của dân Do Thái ở tại Trung Đông. Họ đã đi khá xa trên cái con đường lọc nước biển ra nước ngọt với cái giá thành nó ngày một thấp hơn nữa. Đi về kỹ thuật đó thì người ta đã tìm ra cái chất graphite trong cái loại than chì graphite là cái lọc rất tốt và rẻ. Trong vài năm nữa thôi thì cái cuộc cách mạng về công nghệ graphite nó có thể giảm sức ép cho nhiều quốc gia khôn ngoan. Còn lại thì tôi nghĩ chúng ta nên chờ khủng hoảng tại mấy cái nước mà vô ý thức về nước, kể cả Trung Quốc và nhất là Việt Nam nữa thưa cô.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về bài phân tích ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Kính thưa quý vị, trong chuyến công du vừa qua của Tổng thống Obama, Việt Nam đã ký kết với Hoa Kỳ thành lập Đại học Fulbright tại Việt Nam. Và động thái này được người Việt đón nhận với tâm trạng phấn khởi, với nhiều viễn cảnh tươi sáng cho nền giáo dục nước nhà. Tuy nhiên, cũng có những dư luận trái chiều về việc này. Mạc Lâm đã mời giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về ban giao quốc tế, cũng như có hiểu biết rất nhiều về Đại học Mỹ, để chia sẻ một vài câu hỏi có liên quan.
Kính thưa quý vị, trong chuyến công du vừa qua của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, thì Việt Nam đã ký kết với Hoa Kỳ thành lập Đại học Fulbright tại Việt Nam. Và động thái này được người Việt đón nhận với một tâm trạng phấn khởi và vì họ nghĩ là nhiều viễn ảnh tươi sáng cho nền giáo dục của nước nhà. Tuy nhiên, cũng có những dư luận trái chiều về việc này. Mạc Lâm đã mời giáo sư Nguyễn Minh Hùng, chuyên gia về ban giao quốc tế, cũng như có hiểu biết rất nhiều về Đại học Mỹ để chia sẻ một số câu hỏi có liên quan. Thưa giáo sư, xin cảm ơn ông đã tham dự buổi hội luận hôm nay.
Vâng,
thưa ông, Đại học Fulbright đã chính thức mở tại Việt Nam đó. Giáo sư là người theo dõi dự án này trong nhiều năm qua. Xin giáo sư cho biết cái tầm quan trọng của đại học này ở Việt Nam ra sao và liệu nó có giúp cải thiện cái quan hệ Việt Mỹ nó cao hơn hay không ạ, thưa giáo sư?
Cái trường Đại học Fulbright ở Việt Nam này đó, thì nó bắt nguồn từ cái chương trình gọi là chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright mà do sự cộng tác của trường Harvard với lại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh bắt nguồn như vậy. Thì cái nó là kết quả của khoảng hơn 10 năm cố gắng để thành lập cái đạo này. Và trong đó có sự thỏa thuận của hai chính phủ cả Việt Nam lẫn Mỹ. Mục đích là một cái đại học có tính cách là đầu tư, không lợi nhuận, có tính cách tự trị và có đẳng cấp quốc tế, được thừa nhận theo đúng tiêu chuẩn các đại học Mỹ. Thì từ xưa đến nay, Việt Nam luôn luôn muốn nói xây dựng một đại học có đẳng cấp quốc tế. Thì đây đã được là trường hợp xây dựng cái đó. Có lẽ coi là món quà của nước Mỹ cho nhân dân Việt Nam. Ít nhất là tăng cường cái siết chặt quan hệ giữa hai nước, ít nhất là phương diện giáo dục và văn hóa.
Vâng, thưa giáo sư, là tuy Việt Nam ban đầu đó thì đón nhận nó với một cái tin vui, nhưng mà một số trí thức đó đã công khai chống lại cái vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của ông Port Kerry, vì ông này đã tham gia vào một cuộc gọi là họ gọi là thảm sát tại Thạnh Phong đó. Thì cái đóng góp của ông này trong những năm qua theo giáo sư nhận xét hay theo dõi đó thì nó như thế nào thưa giáo sư?
Về cái việc chống đối thì cái điều này có thể hiểu được, bởi vì mỗi người người ta nhận xét theo cái cảm quan, theo cái cấp nhìn của họ và theo cái quyền lợi riêng của họ, hay thành ra có cái chuyện là chuyện chống đối là không khá. Nhưng mà trong cái gọi cái chống đối đó, thì cũng có những luồng dư luận mà lại ủng hộ mà từ những người cũng khá quan trọng. Tôi nhớ là có ông đại biểu quốc hội là Nguyễn Minh Thuyết, ông nói nhấn mạnh sự tha thứ và ông so sánh cái việc người Nhật hành xử thế nào đối với người Mỹ so sánh Việt Nam. Thành ra chúng ta thấy là trong những gần ít nhất trong những ngày gần đây thì cái cuộc thảo luận phần lớn chỉ xảy ra giữa những người ở trung ương và những người đó không liên hệ trực tiếp gì đến cái vụ thảm sát Thanh Phong cả. Về cái quan điểm riêng của tôi thì tôi nhận xét như này này. Thứ nhất là cái chuyện này đã xảy ra đến hơn gần nửa thế kỷ này rồi. Những cái người mà trực tiếp là nhân của họ và cái vùng ở địa phương đó đấy, họ là muốn tha thứ rồi. Ngoài cái đó thì cái việc trường hợp của Bob Kerry đó, là ông là một người đã tỏ ra rất là ăn năn, ông viết những lời ăn năn thật tình và thành khẩn lắm. Tôi chưa thấy một người Mỹ nào mà xin lỗi Việt Nam là đến cái mức độ của ông Bob Kerry. Nhất là phải nhớ ông này là một người rất là khẳng khái, rất là trung thực và ông rất can đảm, không sợ gì cả. Thì đây là một cái người ấy, người ta đã hối hận thành thực, họ cố tình làm cho Việt Nam tốt và họ đã làm thế rồi thì các cụ ngày xưa mình nói là đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Thì tại sao là không để cho người ta làm cái việc mà người ta có thể giúp cho mình được? Đó là phương diện tình cảm. Bây giờ về phương diện mà khả năng chuyên môn đó, thì ông Bob Kerry đó là có liên hệ với hai đại học ở bên Mỹ là đại học kiểu tân tiến mô hình mới đó ở New York và một cái chương trình các cái dự án ở Minerva ở San Francisco. Thì cái mô hình của Minerva đó là một đại học, nó không giống đại học cổ điển, nó có đẳng cấp quốc tế như các Ivy League, nhưng mà nó lại rẻ học phí cho sinh viên. Làm sao để giảm học phí đó, thì họ để cho sinh viên đó là chọn những học nào dễ đó, thí dụ như kinh tế 101 nhập môn thì đi qua internet. Còn những giáo sư khác thì không có thành phần cơ hữu, tức là phải trả lương hàng tháng, thì họ chỉ mời những chuyên viên thượng thẳng ở khắp nơi trên thế giới và liên hệ với sinh viên hoặc là đến thảo luận ngắn, dạy ngắn hoặc là thảo luận qua cyberspace. tức là cái không gian ảo. Vì thế nó vừa có tốt mà vừa được như vậy. Thì cái đại học này đó, như vậy thì ông Kerry ông đã có kinh nghiệm thực tiễn với họ rồi và họ đã thành công trong việc đó. Thì đây là một khả năng thì ông là người rất là thích hợp với chương trình này. Cuối cùng đó, thì theo thể lý tôi đó, thì cái việc chấp nhận ông Obama, ông Kerry đó vừa hợp với truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam, vừa hợp với chính sách của chính phủ là gác quá khứ, là hướng tới tương lai, vừa không nản lòng những người mà rất ít người Mỹ còn lại có thiện chí với Việt Nam, và cuối cùng là không thọc gậy và cái bánh xe mà lòng tin chiến lược của hai nước bắt đầu quay bánh.
Dạ vâng. Ý giáo sư thì như vậy, nhưng mà mới đây đó thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao là ông Lê Hải Bình đó, thì ông đã tuy là không gián tiếp nói rằng là không chấp nhận ông Kerry, nhưng mà ông ấy nói một cách ẩn ý là cái vai trò của ông Kerry trong giữ cái chức giám đốc hội đồng quản trị của Fulbright tại Việt Nam đó thì nó không phù hợp. Như vậy thì giáo sư nghĩ thế nào về những cái nhận định như vậy?
Tôi nghĩ rằng ông Lê Hải Bình đó, yeah, ông là phát ngôn viên của chính phủ, thì ông không phát nhân với chính với tính cách cá nhân ông đâu, thì là ông giao biện với chính phủ hay ít nhất cũng là quan điểm của một bộ. Nhưng mà riêng tôi thì tôi không nghĩ là Bộ Ngoại giao, cái sáng kiến đó là sáng kiến Bộ Ngoại giao.
Yeah.
Thế nếu mà trong trường hợp thật sự như vậy thì đó là chính quyền chính phủ. Và nếu mà đó là chính phủ của chính phủ ấy, thì tôi thấy là đây là một sự can thiệp vụng về và gây tính cách tự trị đại học của một đoàn dạy cả cấp như là đại học Fulbright ở Việt Nam. Đấy. Thì cái đó, đó khiến cho người Mỹ người ta sẽ thắc mắc không hiểu là người Việt Nam mà sau khi ký hiệp ước của, cho đại học Fulbright mở với những tính cách có tiêu chuẩn quốc tế như thế thì bây giờ Việt Nam lại thay đổi chính sách thì nó làm sao? Thì tôi thấy đây là một cái sự can thiệp tương đối vụng về, thiếu gì cách. Có thể can thiệp khác, nhưng mà để một phát ngôn viên chính phủ làm quan trọng không lùi được, một đằng thì mình không lùi được, một đằng thì làm cho những người bất mặt và mất hỏng cảm tình của những người đó và những người sau này nữa, những người khác người ta nhìn vào vấn đề này thì người ta cũng thấy là có những điều thắc mắc.
Xin được một câu hỏi cuối cùng nữa cho giáo sư là cái cánh cửa Fulbright đã mở cho Việt Nam, theo ông là một nhà giáo, là một người kinh nghiệm về vấn đề đại học, thì trí thức Việt Nam nên có những cái đóng góp nào hay là có những cái phản biện nào cũng như là những ý kiến nào để cho cái ngôi trường này nó thích hợp, nó phù hợp hơn với hoàn cảnh Việt Nam hiện đại, thưa ông?
Thì tôi hiểu là ông nói trí thức tức là những người trong nước,
yeah,
cũng như người ngoài nước, nhất là những người ngoài nước trên đất nước. Thì tôi thấy là về trí thức ấy, không có mô thức nào mà áp dụng cho tất cả mọi người.
Yeah.
Mỗi người có cái kết luận riêng, nhận xét riêng về quyền lợi riêng cho cái việc này. Cái nhận xét chung của tôi là thế này này. Ở trong những cái người mà dạy trong môn học khoa học xã hội đó,
yeah,
thì không thể nào mà phát triển đến tối đa cái trí thức của mình đó, và cho sinh viên là cái trí thức của họ không thể phát triển tối đa được trong một khung cảnh đại học mà không có tự trị đại học, mà không có cái gọi là tự do học thuật đó, không, yeah, có. Thế thành ra đối với những cái người mà ở ngoài đó, những người mà dạy những cái môn đó đó thì cần rất nhận tự do và không muốn chính phủ can thiệp, mà lúc nào họ nhìn xem mình dạy kiểu gì, nói cái gì. Thì tôi thấy rằng là đối với những người đó thì nếu trong trường hợp này thì khó mà có thể cái attract những cái người và chuyên viên thượng thặng,
yeah,
mà họ không cần thiết phải đi những cái nước xa như Việt Nam để làm chuyện đó.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư đã tham gia cuộc phỏng vấn này. Kính thưa quý vị vừa theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Nguyễn Minh Hùng về câu chuyện Đại học Fulbright tại Việt Nam. Mặc Lâm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong một chương trình khác.
Vào ngày 6 tháng 6 năm 2016, quân đội Hoa Kỳ chào đón tân chủng tướng gốc Việt, lập thể Flora, thuộc lực lượng vệ binh quốc gia National Guard, vừa được thăng cấp tại thành phố Belfort, bang Virginia. Hòa Ái tham dự buổi lễ vinh thăng này và có bài tường trình trong phần sau. Buổi lễ thăng cấp chuẩn tướng trang trọng dành cho đại tá lập thể Flora, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Troop 91 thuộc lực lượng vệ binh quốc gia, diễn ra vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 6 tại đài tưởng niệm D-Day ở thành phố Bedford, tiểu bang Virginia. Trong số khoảng 300 khách tham dự, nhiều người thể hiện nỗi xúc động qua lời chia sẻ của chủ tọa buổi lễ vinh thăng, Thiếu tướng Timothy Williams, về chuẩn tướng lập thể Flora là thuyền nhân gốc Việt đầu tiên được thăng cấp tướng trong lịch sử của quân đội Hoa Kỳ. Khó ai có thể hình dung được chàng thanh niên Châu Lập Thể sinh năm 1962 tại Việt Nam đã vượt biển và định cư tại Mỹ dưới sự bảo trợ của cha mẹ nuôi, ông bà John và Audrey Flora, trở thành một vị tướng trong lực lượng vệ binh quốc gia Hoa Kỳ. Xuyên suốt 35 năm qua, từ một người tị nạn di dân không nói được một chữ tiếng Anh, cho đến quá trình làm việc và cống hiến trong quân đội, kể từ khi tốt nghiệp cử nhân Học viện Quân sự Virginia và biệt phái phục vụ lực lượng trừ bị quân đội Mỹ hồi năm 1987, chuẩn tướng lập thể Flora có thể được xem như biểu tượng của sự thành công đối với các quân nhân và cũng là niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt. Qua lời phát biểu tại buổi lễ thăng cấp, chuẩn tướng lập thể Flora nhấn mạnh bằng hai ngôn ngữ Anh-Việt, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ông cảm ơn nước Mỹ và tất cả những người liên quan đến cuộc đời của ông đã giúp cho ông đạt được thành công hôm nay, đồng thời cũng bày tỏ được vinh dự phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia để bảo vệ tổ quốc và cuộc sống bình an cho người dân Hoa Kỳ. Chuẩn tướng lập thể Flora còn nói lời cảm kích và lấy làm vinh hạnh trước sự hiện diện của quý đồng hương trong buổi lễ vinh thăng dành cho ông. Riêng đối với những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chuẩn tướng lập thể Flora chuyển lời đến họ bằng tiếng Việt.
Tôi xin thành thật có vài lời để tri ân họ qua sự hy sinh cao cả và chiến đấu dũng cảm, bất khuất và kiên cường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như duy trì an ninh cho toàn dân trong suốt hơn 20 năm. Và đồng thời, tôi xin nêu lên niềm cảm phục của tôi qua sự kiên trì chịu đựng trong bao năm lưu đài khổ sai, khốn khổ và ly tan của các cựu chiến sĩ cũng như gia đình họ sau cuộc chiến tranh.
Chia sẻ với đài AFA, chuẩn tướng lập thể Flora cho biết kể từ khi gia nhập quân đội, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được thăng cấp tướng, mà luôn nghĩ đến là phải làm tốt những gì cần làm. Đối với ông, giây phút này thật sự là ngoài sức tưởng tượng.
When you join the military, the only thing that you really think about is to do a good job of what you do. When you first join, you never thought of one day you will become a general. That's just beyond your imagination.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu, chuẩn tướng lập thể Flora nói rằng buổi lễ thăng cấp này nên được xem là lịch sử để kiên định niềm tin vào giấc mơ Mỹ. Ông khẳng định là cơ hội tại quốc gia vĩ đại Hoa Kỳ không có giới hạn. Giấc mơ Mỹ là giấc mơ đối với những ai dám đeo đuổi với sự chú tâm, siêng năng làm việc và kiên trì bền bỉ. Trong sự nghiệp quân đội của mình, chuẩn tướng lập thể Flora từng phục vụ qua hầu hết các công việc của lực lượng vệ binh quốc gia Virginia, bao gồm tiểu đoàn 1, trung đoàn bộ binh 116, lữ đoàn bộ binh toán chiến đấu 116 IBCT. Ngoài ra, chuẩn tướng lập thể Flora từng giữ chức sĩ quan điều hành toán IBCT, giám đốc hành quân sư đoàn 29 bộ binh và giám đốc kế hoạch chiến lược và chính sách của Bộ Chỉ huy Liên quân Virginia. Chuẩn tướng lập thể Flora cũng phục vụ tại các chiến trường Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Sắp tới, ông sẽ đảm nhiệm vai trò phụ tá thiếu tướng đặc trách về sáng kiến chiến lược. Một trong những người có mặt tại buổi lễ, Hạ sĩ quan Tâm Nguyễn thuộc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ cho biết cảm xúc trong giây phút chuẩn tướng lập thể Flora được gắn lon một sao.
Trước nhất là rất là cảm thấy tự hào bởi vì cộng đồng người Việt Nam có thêm một chuẩn tướng nữa trong quân đội Mỹ. Giống như là chuẩn tướng nói là một cái sự kiện lịch sử thì đồng ý như vậy. Và thứ hai là đây là một cái chứng minh rõ ràng là cái giấc mơ của Hoa Kỳ là có thật. Nếu chúng ta đoàn kết, work hard thì sẽ đạt được giấc mơ đó.
Cùng phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia, tham dự buổi lễ vinh thăng, thiếu tá Brandon Lindsay nói với đài Á Châu Tự Do.
It's great. It's quite an honor because you know you find a role model, somebody that you really want to emulate.
Rất là tuyệt vời và thật là vinh hạnh vì có một tấm gương cho người khác noi theo trong sự nghiệp quân đội của họ. Chúng ta khó mà tìm được một vị tướng nào có nhiều kinh nghiệm, được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ nhưng lại rất khiêm tốn. Đó là cảm nhận tuyệt vời của tôi trong ngày hôm nay.
Điều ghi nhận đặc biệt trong buổi lễ thăng cấp này, chuẩn tướng lập thể Flora chọn đúng vào ngày 6 tháng 6 là ngày tưởng niệm vinh danh các lực lượng đồng minh, trong đó có cha nuôi của ông, đã đổ bộ lên bờ biển Normandy hồi Thế chiến thứ 2, cách nay 72 năm, và buổi lễ diễn ra tại Đài Tưởng niệm Quốc gia D-Day ở thành phố Bedford, tiểu bang Virginia, là nơi có tỷ lệ cư dân hy sinh nhiều nhất trên toàn nước Mỹ trong trận đổ bộ Normandy. Buổi lễ vinh thăng dành cho chuẩn tướng lập thể Flora kết thúc với những lời chúc mừng và các bức hình lưu niệm cùng thân nhân, đồng nghiệp, bạn bè và cộng đồng người Việt ở vùng hoa thịnh đốn. Nơi đây tôi chờ, nơi kia em chờ là bài viết của blogger viết từ Sài Gòn qua giọng đọc Nguyên Lam.
Nơi đây tôi chờ, nơi kia anh chờ, trong căn nhà nhỏ mẹ cũng ngồi chờ.
Xin mượn mấy ca từ này của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để diễn tả nỗi niềm của người Việt Nam bây giờ. Nếu như trước đây hơn nửa thế kỷ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết những ca từ này để diễn tả nỗi trông chờ, hoài mong của dân tộc về một ngày bình yên không đạn bom, không máu chảy và nước mắt rơi, thì sau đó hơn nửa thế kỷ, nỗi mong chờ về một ngày bình yên của người Việt Nam vẫn chưa hề nguôi, nếu không muốn nói rằng nỗi mong chờ ấy ngày càng trở nên tha thiết hơn, mãnh liệt hơn, mong chờ một ngày có tự do. Mong chờ một ngày ấm no, hạnh phúc, mong chờ thoát khỏi sự kìm kẹp, mong chờ thoát khỏi bóng tối u mê và tao loạn, mong chờ một chính phủ, nhà nước minh bạch, do dân, vì dân. Nói về nỗi mong chờ của người Việt Nam bây giờ, có cả 1001 nỗi mong chờ, và nếu như trước đây hơn nửa thế kỷ, trong nỗi mong chờ của người Việt Nam có cả mong chờ Nam Bắc một nhà thoát khỏi chia ly, thì đến bây giờ, nỗi mong chờ thoát khỏi chia ly ngay trong một mái nhà, mong chờ được bình yên, được thoát khỏi những bất an của thời đại, không cần tiếng súng mà người ta vẫn luôn nơm nớp. Sự nơm nớp, bất an này đến từ nhiều hướng. Trong đó, hướng quản lý nhà nước vẫn là hướng chủ yếu, bởi chưa bao giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam mang lại cho người dân cảm giác bình an, tin tưởng hay cảm thấy họ không nguy hiểm. Đây là sự thật sau 41 năm gọi là thống nhất hai miền Nam Bắc. Điều mà người dân Việt Nam cảm nhận được để rút ra cho mình một bài học chính là không nên nói thật, không nên phát biểu thật và không nên tin tưởng những gì nhà nước nói. Những ai lỡ tin vào những thứ đó thì cái giá phải trả hoàn toàn không nhỏ. Cái thời xếp hàng để nhận từng ký gạo, ký sắn, lát thịt đã qua rồi. Cái thời há môi nói đụng đến chính quyền là bị kêu lên trụ sở ủy ban xã để đánh đến không còn răng ăn cơm cũng qua rồi. Nhưng thay vào đó, thay vào cái thời người ta phải xếp hàng nhận từng miếng ăn là cái thời hàng triệu người trẻ phải xếp hàng, phải trả giá bằng cả phẩm hạnh để chờ cái chỗ đào ra miếng ăn, còn gọi là việc làm. Thay vào cái thời hống hách của ông thuế vụ, bà lương thực là cái thời của những ông hiệu trưởng, bà giám đốc, ông chủ tịch sẵn sàng mở miệng đòi tiền, đòi tình với những người cần việc. Và thay vào cái thời chỉ cần hé môi nói động đến chính quyền thì bị gọi lên trụ sở ủy ban đập đến gãy răng là cái thời người ta cắt cử công an chìm nổi đến vây nhà, giả bộ ngồi chơi, nhậu nhẹt ngay trước nhà. Và nếu lỡ lên tiếng thì nhất định sẽ có chuyện. Cái thời của bưng bít giấu nhẹm mọi thứ, kể cả nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của dân tộc cũng được giấu nhẹm. Thông tin về cá chết trên khắp biển miền Trung bị giấu nhẹm trong nhiều ngày, mãi đến lúc các báo không thuộc nhà nước đưa tin rộng rãi và rầm rộ thì các hãng tin nhà nước mới vào cuộc, đưa vài tin lêu bêu cho có đưa và trong đó vẫn cố bẻ lái cho câu chuyện trở nên nhẹ đi. Đặc biệt là suốt 2 tháng trời, cả đất nước nháo nhào, đảo lộn từ kinh tế đến đời sống, văn hóa, thậm chí bữa ăn của người dân cũng trở nên èo ọt, bèo nhèo vì thiếu lương thực cơ bản, đó là hải sản. Vì suy cho cùng, người Việt Nam đã sống dựa vào biển quá lâu, mất hải sản cũng có nghĩa là mất đi hơn một nửa lương thực hàng ngày. Và mối nghi Trung Quốc thải độc xuống biển, Formosa xả độc ra biển, không phải là vô căn cứ. Điều này từ giới khoa học cho đến người dân lao động đều nhìn thấy. Chỉ có nhà nước, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là không nhìn thấy, và chỉ riêng việc trả lời một cách minh bạch, công khai nguyên nhân cá chết hàng loạt ở biển miền Trung, cũng như nhiều nơi khác trên toàn cõi Việt Nam, người dân cũng phải hóng tin đến dài cổ trước sự mập mờ, giấm dúi của nhà nước. Vài cuộc họp kín của các bộ ngành, vài lần trả lời mập mờ. Vì sao phải họp kín? Vì sao phải trả lời mập mờ? Chuyện cá chết là chuyện công khai, chuyện khoa học là chuyện minh bạch. Khoa học càng công khai, càng có sức thuyết phục. Lẽ ra nhà nước, cán bộ ngành phải có những cuộc họp được truyền hình trực tiếp. Các tham luận cũng như các kết quả nghiên cứu khoa học phải được công khai để từ đó người dân có thể nhìn rõ trắng đen sáng tối. Và khoa học không thể là chính trị, nó phải được minh bạch về kết quả. Đằng này, nhà nước đã biến câu chuyện khoa học, câu chuyện liên quan đến sinh quyển tồn tại của nhân dân trở thành câu chuyện quyền lợi chính trị nội bộ của nhà cầm quyền, đã biến câu chuyện công khai về kết quả xét nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học thành câu chuyện bí mật chính trị. Tại sao nhà nước phải làm một việc hết sức kỳ quặc và vô lý như vậy? Rõ ràng, đằng sau sự vô lý này có sự hợp lý của nó, chí ít cũng là hợp lý trong mối quan hệ giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc, hoặc giả là sự hợp lý của thói quen nhận đút lót, hối lộ và biến trắng thành đen của giới quan chức Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay. Đến đây, mối nghi vấn về việc lót tay của Formosa đối với giới lãnh đạo chóp bu Cộng sản không phải là không có cơ sở. Rất có thể vì mối dây mơ rễ má về những khoản tiền đen mà người ta đã trắng trợn đẩy câu chuyện từ chỗ tội lỗi sang chỗ thuận tình, hợp lý, từ chỗ là tác nhân gây tội lỗi trở thành nạn nhân chịu búa rìu dư luận oan uổng. Và người dân chờ, vẫn cứ chờ. Câu chuyện đấu tố truyền hình của VTV do Tạ Bích Loan và Hồng Thanh Quang cùng với một đám khoa học gia mũ cối trên chương trình 60 phút vẫn còn sờ sờ ra đó, chẳng có gì đáng xấu hổ và nhục nhã hơn. Nhà nước hứa vẫn cứ hứa, thông tin, câu trả lời về nguyên nhân cá chết vẫn cứ mịt mùng xa lắc xa lơ. Không chừng, đến một lúc nào đó, khi mà độc tố đã đổ tan đều trên Biển Đông, trở thành biển chết, và mọi người, mọi quốc gia trở nên chán nản, hết muốn bàn đến biển nữa. Người Trung Quốc cũng đã cấm đầy trên biển, thì nhà nước lại trả lời một cách minh bạch về nguyên nhân cá chết hàng loạt. Lúc đó trả lời để làm gì? Phải chăng kiểu câu giờ câu trả lời, kiểu làm việc y ạch và mờ ám của nhà nước là có một chủ ý để người dân đi từ sự chờ đợi này sang sự chờ đợi khác? Hiện tại thì chờ đợi câu trả lời về nguyên nhân cá chết, nhưng sau này lại chờ đợi đến phiên thần chết gọi tên mình, gọi tên xã mình, phường mình, thị trấn mình, huyện mình, tỉnh mình và cuối cùng là đất nước mình. Một đất nước mãi sống trong sự chờ đợi cùng những lời hứa có cánh. Đã nhiều năm, nhiều lắm rồi, những năm tháng như vậy.
Nơi đây tôi chờ, nơi kia anh chờ, trong căn nhà nhỏ mẹ cũng ngồi chờ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.